Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thái Nguyên khẳng định sự cần thiết của việc ban hành hai dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Tiếp tục tạo thuận lợi cho lao động mắc Covid-19 hưởng chế độ.
Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế công nhận kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện.
Chính phủ yêu cầu mở cửa đón khách du lịch phải thận trọng, an toàn.
Điều chỉnh sản xuất nông nghiệp thích ứng với tình hình mới.
Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8%.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 878 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục.
Trong một câu chuyện hôm nay có phản ánh của phóng viên Trần Trang với nội dung doanh nghiệp trên đà phục hồi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đến 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban xã hội của Quốc hội, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ vị trí, vai trò của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, khẳng định sự cần thiết phải xây dựng, ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Phát biểu đóng góp ý kiến vào dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định vai trò và lợi ích của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên nhất trí ủng hộ việc xây dựng và ban hành luật để góp phần đảm bảo an ninh tại các địa phương phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ý kiến của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý sẽ được tiếp thu, tập hợp, nghiên cứu, làm luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, chiều 14 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với đồng chí Dương Văn Hưng, sinh năm 1964, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình. Thời hạn bổ nhiệm đối với đồng chí Dương Văn Hưng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong những cơ quan quan trọng của tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Dương Văn Hưng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, bắt nhịp nhiệm vụ mới cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức người lao động, ngành kế hoạch và đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Dương Văn Hưng bày tỏ niềm vinh dự tự hào trước sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, đem hết khả năng trí tuệ và tâm huyết của mình cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức người lao động, ngành kế hoạch và đầu tư, đoàn kết sáng tạo, phát huy dân chủ, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành và thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát nội dung đơn đề nghị của ông Đinh Văn Điền, trú tại tổ 8 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Theo đơn đề nghị của ông Đinh Văn Điền, năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái ban hành quyết định số 416 về việc cấp đất cho trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nay là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên. Trong đó mảnh đất của gia đình ông đang nằm vào chỉ giới đất đã cấp cho trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Đến ngày 24 tháng 1 năm 1991, các ngành và đơn vị liên quan đã tiến hành giao mốc chỉ giới cho trường. Tuy nhiên, do thiếu vắng các cơ quan chủ quản khu đất và các hộ dân sử dụng đất giáp danh, nên mốc giới đã trùm lên diện tích đất của hai gia đình, trong đó có hộ của ông Đinh Văn Điền. Sau nhiều lần kiến nghị, đến nay vụ việc của gia đình ông Điền chưa được giải quyết triệt để. Gia đình ông tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo quy định để ổn định cuộc sống. Sau khi nghe ý kiến của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các ngành, địa phương và hộ dân, đoàn công tác đã tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết trong thời gian tới.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 3.530 học viên là cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm, theo chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp. Nội dung bồi dưỡng tập trung theo nhóm quản lý nhà nước của các sở ngành như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức nghiệp vụ làm công tác lao động thương binh và xã hội. Sở Ngoại vụ, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng đối ngoại, hợp tác quốc tế. Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng thông tin truyền thông, chuyển đổi số. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra, đôn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả nội dung chương trình đào tạo.
Ngày 15 tháng 3, cụm thi đua số 3 Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2022. Quý 1 năm 2022, Hội Cựu chiến binh các tỉnh trong cụm thi đua số 3 đã chủ động đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị cơ sở. Trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã vận động hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua hơn 2.000 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 2,2 tỷ đồng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên làm chủ đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên. Cùng với đó, các cấp hội đã trao tặng gần 4.000 xuất quà trong cuộc phát động Tết vì người nghèo, ủng hộ trên 1 tỷ đồng và hiến hơn 40.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi. Trong quý 2, các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng tổ chức hội, đồng thời vận động hội viên cựu chiến binh tích cực, gương mẫu, tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục với thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 15 tháng 3 tại Bệnh viện điều trị COVID số 3 Thái Nguyên, trực thuộc Bệnh viện Gang Thép, Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Vĩnh Phúc đã trao tặng các sản phẩm dược liệu miễn phí giúp tăng đề kháng và hỗ trợ điều trị COVID-19 cho bệnh nhân. 1.000 hộp thuốc Bulmanti và nhiều phần quà khác đã được trao tặng cho Bệnh viện điều trị COVID số 3. Đây là sản phẩm hỗ trợ đường hô hấp dành cho bệnh nhân đang cúm do virus hoặc đang điều trị COVID-19. Những phần quà này với mong muốn động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ y bác sĩ cũng như các bệnh nhân mắc COVID-19 trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 khi thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
Thời gian qua, có rất nhiều công nhân, người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp mắc COVID-19, đơn cử như công ty Than Khánh Hòa, chi nhánh tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, TKV, công ty cổ phần. Hiện nay, doanh nghiệp này có trên 640 công nhân, người lao động, trong đó có trên 120 người mắc COVID-19 tính từ đầu tháng 2 đến nay. Hơn 70 trường hợp trong số này đã khỏi bệnh và đi làm trở lại, nhưng chưa ai được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19. Mới đây ngày 9 tháng 3, để giảm tập trung đông người tại các cơ sở y tế, tránh làm lây lan dịch bệnh cũng như tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng được cấp các giấy tờ liên quan, Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động liên quan đến điều trị COVID-19. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động để có thể cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Các cơ sở này sẽ cập nhật những thông tin người bệnh COVID-19 đã được cấp giấy chứng nhận lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. Tuy nhiên, để kịp thời giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, vẫn cần các ngành chức năng và chính quyền địa phương phối hợp trong thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, từ đó kịp thời chia sẻ với những khó khăn của người lao động hiện nay.
Bộ Y tế cho phép người dân tự xác định mắc COVID-19 bằng test nhanh, thay vì để nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa, theo hướng dẫn mới. Nội dung trên được Bộ Y tế đưa ra trong hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Ngày 14 tháng 3, Bộ cũng bổ sung tiêu chí của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà là người bệnh COVID đã được cơ sở y tế chữa trị nhưng chưa khỏi hẳn, đạt tiêu chuẩn về nhà thì được điều trị tại nhà. Quy định này nhằm giảm tải cho hệ thống y tế.
Cũng trong quy định mới nhất của Bộ Y tế đưa ra ngày hôm qua cho biết người mắc COVID-19 khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách. Nơi cách ly ở đây là trong căn nhà, không có nghĩa là F0 được ra khỏi nhà, ra ngoài đường, tại không gian cách ly, nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm và luôn mở cửa sổ.
Trong bối cảnh số F0 là học sinh và giáo viên đang điều trị đã tăng lên hơn 137.000 ca, Bộ Giáo dục Đào tạo đã khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang. Trước tình hình này, vì việc tăng F0 khi mở cửa trường học là điều không thể tránh khỏi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương kiên trì mục tiêu đưa học sinh quay trở lại trường sớm nhất có thể. Để làm được việc này, yêu cầu các sở giáo dục đào tạo cần theo sát diễn biến dịch để có biện pháp kịp thời. Ở những nơi dịch bùng phát mạnh, học sinh chuyển sang học trực tuyến, nhưng dịch giảm tới đâu lại huy động học sinh trở lại trường tới đó. Ngành giáo dục các địa phương phối hợp với ngành y tế để thực hiện trên tinh thần bình tĩnh, thực tiễn, thích ứng, an toàn.
Thưa quý thính giả, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và lan rộng tại nhiều địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh bị biến động, đặc biệt là đầu ra cho nông sản và các hoạt động liên quan trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ nông sản. Thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch, ngành nông nghiệp đang khuyến khích các địa phương chủ động điều chuyển nhằm thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn để nông sản có đầu ra bền vững hơn trong giai đoạn này. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Trang trại của bà Hoàng Thị Lan ở xóm Châu, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, cao điểm có đợt nuôi gần 3.000 con gà, thì nay con số đó đã giảm đáng kể, chỉ còn hơn 1.000 con. Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, nhưng hiện nay gia đình vẫn chưa tham gia vào chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, nên thời gian gần đây giá cả bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định, bà Lan chia sẻ.
Khó khăn như này thì tình cảnh này rồi bà con người ta cũng bưng bỏ hết, thì ai muốn chăn. Chúng tôi là rất muốn là ngành nông nghiệp là quan tâm muốn liên kết tiêu thụ sản phẩm để cho bà con còn có giá cả ổn định để phát triển chăn nuôi ngày càng mạnh hơn.
Với trên 13 hectare diện tích trồng bưởi diễn Việt Gáp, có thời điểm tổ hợp tác cây ăn quả xóm Thuận Đức ở xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên không đủ hàng để bán. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ vẫn chỉ dừng lại ở các kênh bán lẻ bởi chưa liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để có đầu ra ổn định. Như vậy, khi dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tổ hợp tác phải điều chỉnh phương án sản xuất. Ông Chu Đức Luận, thành viên tổ hợp tác cho biết.
Khi tình hình dịch bệnh này thì tổ chúng tôi đã họp lại, thống nhất anh em là giữ nguyên cái diện tích dịch bệnh thì các nhà buôn bán là hầu như họ cũng khó tiêu thụ nên là chúng tôi chưa tìm được đầu ra. Là rất là mong là nhà nước có một cái chính sách cơ chế nào đó để hỗ trợ chúng tôi là có cái đầu ra cho nó ổn định.
Trước thực trạng thị trường tiêu thụ nông sản bị biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong công tác dự báo, xây dựng kế hoạch ứng phó, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quan tâm đến nhóm giải pháp cơ cấu lại các vùng sản xuất theo hướng phát triển. Những cây con có lợi thế cạnh tranh, nhu cầu thị trường cần xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên khẳng định.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và giới thiệu các doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho người dân để đảm bảo cho người dân phát triển một cách bền vững và đem lại hiệu quả cao cho trong sản xuất nông nghiệp.
Bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình cũng cho biết thêm.
Thời gian tới thì cũng rất mong muốn các cấp các ngành cũng quan tâm để làm sao mà tìm được những doanh nghiệp phát triển cái chuỗi liên kết trong sản xuất ngành nông nghiệp. Thế tức là từ đầu vào đến đầu ra, tạo cơ hội cho họ để họ đầu tư phát triển trong cái lĩnh vực ngành nông nghiệp.
Dự báo trước tình hình khó khăn trong năm 2022, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã quyết liệt thực hiện các giải pháp để ngành nông nghiệp vượt khó tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong đó, việc hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn cản trở sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất lưu thông, tiêu thụ nông sản, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất gắn với chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp, các cái kịch bản cụ thể để thực hiện tăng trưởng đối với từng cái lĩnh vực trong cái hoạt động của ngành. Trong đó thì tập trung nhiều cái giải pháp để giám sát, quản lý và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh để duy trì cái và phát triển cái đàn gia súc gia cầm của tỉnh. Thế rồi tập trung triển khai thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách hỗ trợ để phát triển các cái sản phẩm chủ lực, phát triển các sản phẩm ô cốp của địa phương gắn với thực hiện tái cơ cấu và nâng cao cái hiệu quả của sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn. Thế và thông qua cái việc mà phối hợp các cái sở ban ngành của tỉnh với các cái địa phương của tỉnh thì ngành nông nghiệp cũng đã trực tiếp làm việc với từng địa phương, các huyện, thành phố, thị xã.
Để nông nghiệp giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bên cạnh sự tiếp tục quan tâm của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, nông dân cũng cần bám sát diễn biến nhu cầu của thị trường và thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự với một số tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Với môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai minh bạch, ngay trong những tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn đến với Thái Nguyên. Kết thúc tháng 2, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho hai dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 245 tỷ đồng và hai dự án FDI đăng ký mở rộng, với số vốn điều chỉnh tăng thêm trên 1 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này giúp Thái Nguyên nắm giữ vị trí thứ hai cả nước trong thu hút đầu tư FDI 2 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 92 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.400 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh thay đổi cho 109 doanh nghiệp. Đây là những con số biết nói cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết của chính phủ về phục hồi kinh tế là cơ sở nền tảng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trong năm 2022.
Tính đến hết tháng 2, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3 tỷ 414 triệu đồng, bằng 19% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 2 tỷ 800 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 17,6% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 614 tỷ đồng, tăng 90,7% so với cùng kỳ và bằng 26,3% dự toán năm. Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, trong tháng 3, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt cao với khoảng 1.700 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa khoảng 1.500 tỷ đồng, còn lại là thu từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sở dĩ số thu trong tháng 3 sẽ đạt cao là do trong tháng các doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế năm 2021. Như vậy, dự kiến đến hết quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 5.100 tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán năm.
Năm 2021, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 16.170 tấn các loại, tăng 8,6% so với năm 2020. Năm nay, bà con nông dân trong tỉnh tiếp tục khai thác 6.000 hectare mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu sản lượng đạt 17.000 tấn các loại, tăng hơn 820 tấn so với năm 2021. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp khuyến khích bà con đầu tư tăng diện tích nuôi thâm canh đối với ao gia đình bằng các giống cá có năng suất và giá trị kinh tế cao như chấm, chép, rô phi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung, đầu tư nuôi cá lồng trên các hồ chứa. Trong năm 2022, tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ dành 1,17 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển mới 15 vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung trong ao hồ chứa nhỏ theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã.
Nhằm đẩy mạnh tăng trưởng bền vững ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn năm 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã xác định phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gồm chè, cây ăn quả, thịt lợn, thịt gà và trứng gà, quế cùng với sản phẩm gỗ. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên xác định cây chè là cây tiềm năng, thế mạnh đặc biệt của tỉnh. Cùng với chuyển đổi cơ cấu giống, các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến chè an toàn, hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích chè đạt 23.500 ha, sản lượng búp tươi đạt 273.000 tấn một năm, giá trị sản xuất đạt 350 triệu đồng một ha. Khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh bao gồm 3 khối nhà A1, A2 và A3 được xây dựng và đưa vào sử dụng từ khoảng năm 1976 đến năm 1978 với tổng diện tích gần 0,9 ha, 240 căn hộ. Khu chung cư này là do công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên xây dựng để cán bộ công nhân viên ở. Đây là công trình dân dụng cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 đến 50 năm. Tính đến nay, khu chung cư Dốc Hanh đã có tuổi đời gần khoảng 50 năm. Như vậy, các khối nhà này đã đến thời điểm niên hạn sử dụng tối đa. Theo kết luận của Sở Xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2021 về việc kiểm định đánh giá chất lượng công trình, cả 3 khối nhà A1, A2 và A3 đều đang ở mức độ nguy hiểm cấp C, tức là khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu trong 3 khối nhà đã không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Trên cơ sở kết luận của Sở Xây dựng tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục nhận nguyên trạng và quản lý công trình, đề xuất phương án quản lý sử dụng hoặc đầu tư công trình, đồng thời thông báo tới toàn thể nhân dân trong khu vực có phương án đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng thông tin, căn cứ theo kết luận của Sở Xây dựng, hiện trạng công trình dự kiến kinh phí cải tạo sửa chữa khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh lớn hơn so với chi phí đầu tư xây dựng mới và không đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài. Do đó, thành phố Thái Nguyên sẽ loại trừ phương án cải tạo sửa chữa khu chung cư này và tính đến phương án sẽ xây dựng mới. Về nội dung này, thành phố đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 để mời gọi nhà đầu tư có năng lực xây dựng nhằm đảm bảo đồng bộ, chất lượng và mỹ quan đô thị. Theo phương án này, các hộ dân sẽ được bố trí khu tái định cư.
Thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ đầu tư hơn 878 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục. Trong đó hơn 837 tỷ đồng là vốn ngân sách của thành phố, 40 tỷ đồng còn lại là kinh phí huy động từ các tổ chức cá nhân. Với nguồn vốn trên, thành phố Thái Nguyên dự kiến dành hơn 807 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, còn lại là kinh phí mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục. Theo dự kiến, trong 5 năm, thành phố sẽ xây dựng mới, sửa chữa 533 phòng học, xây dựng mới 223 phòng học bộ môn, 383 khối phòng hành chính, quản trị, phân kỳ kinh phí thực hiện. Riêng trong năm 2022, thành phố Thái Nguyên sẽ dành hơn 221 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phòng, lớp học, mua sắm tài sản, trang thiết bị, dạy và học. Việc chú trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục nhằm mục đích giảm tải tình trạng quá tải học sinh trong các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ mầm non đến trường, đồng thời giúp các trường tiếp tục duy trì và được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 30 mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự được triển khai, với tổng số hơn 500 camera được lắp đặt. Kinh phí để lắp đặt duy trì đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Các trung tâm điều hành được đặt tại trụ sở công an. Mô hình camera ám sát đang phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phục vụ công tác điều tra, truy xét các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số tại các địa phương.
Thưa quý vị thính giả, sản xuất kinh doanh đình đốn, thiếu hụt nhân công, đứt gãy chuỗi cung ứng là những khó khăn thách thức mà hầu hết các doanh nghiệp đều đã và đang gặp phải do dịch COVID-19 gây ra. Thế nhưng, trải qua hơn 2 năm chịu tác động nặng nề của dịch bệnh cùng với những cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời của Trung ương và địa phương, trên 8.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, từng bước thích ứng linh hoạt để phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
Biến thách thức thành cơ hội để tái cấu trúc và thích ứng với dịch bệnh là giải pháp của nhiều doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Lan, sự thay đổi bắt đầu từ việc tổ chức lại cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng tập trung, chuyên biệt hóa. Nhờ đó, thay vì chỉ duy trì cầm chừng khoảng 30% số xe, số chuyến vào năm ngoái, thì nay tỷ lệ đã tăng lên 60%. Doanh thu của doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà Lan cho biết về những tín hiệu tích cực trong việc tái cấu trúc bộ máy.
Để tìm kiếm ra cái sự phát triển thì cái công tác cấu trúc của doanh nghiệp ấy thì cũng dựa trên cái nền tảng số và dựa trên cái hệ sinh thái đó để mà cấu trúc của doanh nghiệp từ các quy trình, các vị trí làm việc, các KPI đánh giá rồi tiêu chí khoán thưởng.
Sau 2 năm ảm đạm từ cuối năm 2021, thị trường vật liệu xây dựng đã bắt đầu hồi phục mạnh mẽ. Nắm bắt được thời cơ đó, công ty cổ phần CNT Group đã bắt đầu đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, đồng thời xác lập các đơn hàng đến hết quý 3 năm nay, qua đó hứa hẹn sự hồi phục mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần CNT Group cho biết.
Như năm nay thì công ty đang đưa ra mục tiêu tăng trưởng trên 20%. Để mục tiêu tăng trưởng như vậy được thì thứ nhất là đã công tác chuẩn bị cho cái việc mà phục hồi bằng những cái giải pháp rất là cụ thể. Trong đó điểm nhấn là cải tiến quy trình công nghệ và tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ đầu tư mới cho lĩnh vực sản xuất, đầu tư mới cho cải tiến các cái sản phẩm hiện hữu. Thì từ đó là tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường và đa dạng hóa cái cơ cấu doanh thu.
Anh Trần Ngọc Vinh, công nhân công ty cổ phần CNT Group chia sẻ.
Tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp nhưng mà công ty chúng tôi vẫn duy trì đơn hàng thường xuyên. Anh em công nhân và cũng như là cán bộ là rất là yên tâm gắn bó với công ty.
Còn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nắm bắt khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, thế hệ mới và thời cơ chuyển dịch kinh tế toàn cầu là tiền đề quan trọng để cơ cấu lại sản phẩm chủ lực và mở rộng phát triển thị trường. Theo ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp may mặc đã ký được hợp đồng xuất khẩu đến hết quý 2, thậm chí là hết năm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, năng lượng cũng đã bắt đầu tham gia vào các chuỗi cung ứng hàng hóa với nhiều đơn hàng lớn. Ông Chen Bao Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Năng lượng China Solar nói.
Nhà máy của chúng tôi bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý 2 năm 2021. Nhờ chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn hỗ trợ rất tích cực về thủ tục hành chính, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm sang Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập cũng cho biết.
Được cái tin dùng của thị trường nên là trong cái lúc mà nó đang gặp khó khăn về xuất nhập khẩu thì cái sản xuất nội địa của mình nó lại thuận lợi. Chính vì cái này thì chúng tôi cũng phải hết sức là nắm bắt là nhanh nhạy và đầu tư kịp thời và cũng để đáp ứng được thị trường.
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với hàng loạt chính sách quan trọng đã được ban hành, góp phần tạo đà để các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cùng với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, biến động từ tình hình chính trị thế giới và giá xăng dầu tăng cao cũng đặt ra nhiều bài toán, thách thức cho sự phục hồi đó. Doanh nghiệp phải nắm bắt thời cơ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đổi mới công nghệ mới vượt qua được những khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Đó là khuyến cáo của ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 5,2% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ. Dù còn nhiều thách thức, tuy nhiên với những con số đáng ghi nhận này đang cho thấy những tín hiệu tích cực từ sự hồi phục của nền kinh tế, đồng thời tạo đà để cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,
gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, biên tập Thu Hằng, phát thanh viên Xuân Lương Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Hương Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.